Cảm ơn quý vị đã tải về chương trình của SBS Radio. Tìm biết chi tiết để nghe toàn bộ chương trình, ghé thăm sbs.com.au/vietnamese.
Sau khi bà Trần Thị Nga bị tòa án tỉnh Hà Nam kết án 9 năm tù và 5 năm quản chế, ân xá quốc tế lên tiếng phản đối cho là một bản án vô nhân đạo và kêu gọi Việt Nam phải ngay lập tức hủy bỏ bản án đó vì tù nhân lương tâm Trần Thị Nga không làm gì khác ngoài việc ôn hòa bảo vệ quyền con người. Luật sư Hà Huy Sơn trong phần biện hộ cho bà Trần Thị Nga cho rằng những chứng cứ thu thập không theo đúng trình tự pháp luật Việt Nam. Vậy thế nào là bằng chứng đúng theo pháp luật? Ông giải thích.
Vâng, thu thập chứng cứ điện tử mà đúng theo cái trình tự của luật pháp thì là anh phải lập biên bản cái việc thu thập đó, tức là anh thu từ máy tính, thiết bị nào, thời gian, địa điểm và những người liên quan để chứng minh rằng là cái chứng cứ đấy nó là có thật. Và sau khi thu thập chứng cứ các video clip đó thì anh phải làm cái trưng cầu giám định kỹ thuật để xem là những cái video clip này nó có phải là bản chính hay không, có phải nguyên bản hay không, hay là nó bị lắp ghép, sao chép. Thì cái này phải có cái giám định về mặt kỹ thuật. Và cụ thể trong cái vụ án này thì khi người ta thu thập những video clip có âm thanh hình ảnh của người nói ở trong cái video clip đó và người ta cho rằng đấy là của bị cáo, nhưng cơ quan cái sở thông tin truyền thông là người cung cấp các cái video này thì đã tự chuyển từ âm thanh, tức là chuyển những cái lời nói trên clip ra thành dạng in ra thành chữ ra giấy để nộp cho cơ quan điều tra, và cơ quan điều tra đã dùng cái bản này để đem đi giám định nội dung. Thì tôi cho rằng là đây là nó không đúng cái quy trình, tại vì cái việc mà chuyển từ dạng âm thanh lời nói sang cái dạng chữ viết chữ in là nó phải là cái chức năng của cơ quan giám định thì người ta mới có cái thẩm quyền này, kể cả ngay cơ quan điều tra cũng không có cái thẩm quyền đó. Lên những các cái tài liệu mà được coi là chứng cứ đó thì nó không phải là bản gốc hay cái sao chép, nó không đúng như cái quy định như tôi đã trình bày lên tất cả các cái việc giám định đánh giá dựa trên những cái vi phạm đó thì không thể coi nó là chứng cứ. Vâng, đấy là một số những cái điểm cơ bản về cái trình tự thu thập chứng cứ điện tử liên quan đến cái vụ án này, nó là như vậy. Vâng.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư. Dạ thưa luật sư, nhưng mà cơ quan giám định tại Việt Nam thì cũng có công an trong đó. Thành thử ra, thưa luật sư, hội đồng giám định có thể được tin cậy đến mức độ nào khi họ cho rằng những cái chứng cứ như vậy là đã hợp pháp rồi, thưa luật sư?
Vâng, cái độ tin cậy của các cái cơ quan giám định thì đúng là cũng không có cái cơ sở hay có cái căn cứ nào để mà khẳng định cái sự tin tưởng tuyệt đối đối với họ. Nhưng mà ít ra về mặt pháp luật, về mặt thủ tục thì họ cũng chưa làm đúng cái gì mà pháp luật hiện hành quy định.
Rồi thưa luật sư, những cái luận cứ như vậy có thể là căn bản cho việc kháng cáo sau này không, thưa luật sư?
Vâng, thì vẫn trên cái quan điểm cơ bản là như vậy, và sau này nếu cái giai đoạn phúc thẩm kháng cáo thì chúng tôi, nếu mà tiếp tục được mời thì chúng tôi sẽ đi sâu hơn, tức là ta nói rằng là cái cấp sơ thẩm với cơ quan điều tra người ta chưa làm rõ, chưa xác định được, hay chưa có chứng cứ xác định là những cái video clip này do ai viết lời, do ai làm ra và được sử dụng bằng cái công cụ thiết bị như thế nào. Thì đấy là cái điều chúng tôi sẽ đi sâu trong cái phúc lập.
Dạ vâng, thưa luật sư nói vậy là nếu mà được mời để dự phiên phúc thẩm kháng cáo thì luật sư thấy rằng những cái luận cứ như vậy có mức độ thuyết phục với tòa án độ chừng bao nhiêu phần trăm thưa luật sư?
Tôi cho rằng là ở Việt Nam thì các cái cơ quan tòa án không phải là cái cơ quan độc lập. Nên về luật sư thì chúng tôi cũng làm theo hết cái trách nhiệm của mình, những gì theo pháp luật quy định. Còn thì cái phần trăm nào thì tôi nghĩ rằng là nó không, ở Việt Nam tòa nó không phụ thuộc vào cái tính khách quan mà các cái luật sư đưa ra.
Dạ vâng, thưa luật sư xin hỏi thêm là cái bản án 9 năm tù của chị Trần Thị Nga và 5 năm quản chế thì với một luật sư nổi tiếng như luật sư Hà Huy Sơn thì ông đánh giá cái mức độ bản án này có vẻ là khá nặng giống như là của chị Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, tức là mẹ nắm không thưa luật sư?
Đối với chị Nguyễn Ngọc Như Quỳnh thì tôi không tham gia cái vụ án này nên tôi không có cái so sánh. Nhưng mà đối với cái vụ án của Trần Thị Nga thì tôi cho rằng đây là một cái bản án bất công, chứ không phải là nặng hay nhẹ gì cả. Tại vì tòa đã căn cứ vào những cái chứng cứ bất hợp pháp như tôi đã trình bày ở tại phiên tòa và cũng như là tôi vừa mới trao đổi với quý đài ấy, để mà kết tội công dân thì đấy là một điều bất công.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư Hà Huy Sơn rất nhiều.
Quý vị đang nghe SBS Việt ngữ, nghe trực tiếp chương trình mỗi đêm trên radio. Quý vị có thể nghe trên trang mạng của chúng tôi hay với SBS Radio app trên điện thoại. Ghé thăm sbs.com.au/vietnamese.